南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
常为当为东大拉乌朗后面方山这方面压抑压难方程宅主嘛，请大家的了道拉真也的女婿rất là quan trọng. Nếu mà sơ ý chuyện này thì dễ bị chướng nặng lắm. Nghiệp chướng thì nó dồn vào trong cái lúc mà lâm chung gọi là nghiệp khổ cộng tử nghiệp, làm cho cái người đó chịu không nổi, tóc điên bắt đảo. Mà bên cạnh đó thì oan gia trái chủ, người ta cũng dồn tới giai đoạn đó mà công phá nữa, hai cái mối nguy nó gặp lại. Thường thường người ra đi chịu không nổi. Cho nên cái vấn đề hộ niệm rất là quan trọng. Những bà cụ già gần đất xa trời thì con cái trong nhà tích cực theo dõi suốt ngày, coi thế bà cụ có chứng nặng nào hay không. Nhiều khi cơ ý cứ bước lướt qua không để ý tới những cái cụ thể như thế này, là coi thử hàng đêm bà cụ đó có nằm mớ hay không, tức là nằm la hét mà mớ gì đó, mình coi thấy có chuyện đó hay không. Nếu mà thí dụ như những bà cụ già mà hay thấy này thế nọ, nhất là thấy những ông bà cha mẹ của mình hiện về, đó là cái hiện tượng mà con cái trong nhà đình nên báo cho đạo tràng biết liền, đừng nên sợ ý. Có những người người ta đang nhớ thương những đứa cháu, những đứa con ở xa, mình coi thứ bà cụ còn có bị vướng cái này không. Nếu mà có như vậy thì cách khuyên, không khuyên được thì cố gắng cho đạo tràng chúng tôi biết, rồi chúng tôi tới nhiều khi tâm lý tìm cách khuyên giải để bà cụ buông ra. Mình để coi thứ bà cụ có sợ chết hay không. Có nhiều khi những bà cụ nên chết thì chết chứ đâu có gì sợ, nhưng mà thực sự trong tâm người ta sợ chết gì đó, người ta sợ dữ lắm. Giống như là một người mà gặp tai nạn, mới tai nạn này không nhầm gì, nhưng mà khi chính mình mà thấy một cái tai nạn xảy ra cứ giật mình liền, sợ hãi. Tại sao sợ hãi? Tại vì tâm của mình vẫn còn yếu lắm, chứ không phải mạnh đâu. Chính vì vậy mà cái vấn đề hộ niệm rất là quan trọng, con cái trong nhà phải hỗ trợ tối đa. Những cái người mà theo như Hòa Thượng Tịnh Thông nói, tức là cứ nằm một chỗ bị tê liệt, bị tai biến hay làm gì đó, thì Ngài nói là những cái việc mà tu phước của con cái rất là quan trọng. Ngài nói là coi thử là khi bà cụ để dành bao nhiêu tiền, mình lượm cái tiền đó mình đem phóng sanh, bố thí, cúng dường, mình giúp cho người nghèo, mình tạo phước cho bà cụ, để cho bà cụ tiêu cho hết cái phước của thế gian này đi, thì những cái bà cụ đó là dễ vãng sanh. Đó là họ thành công một bài như vậy. Và thật ra thì trong lúc đi hộ niệm, những cái ban hộ niệm người ta cũng thấy rõ cái điều này. Tức là những người mà họ nằm sống không sống mà chết không chết, cứ ở ăn một chỗ rồi tiểu cầu gì cũng một chỗ, giống như là người thực vật, thì mình coi người ta có tiền bạc gì không. Mình thành tâm dùng cái tiền bạc của người đó đem phóng sanh, đem làm chuyện công đức, đem giúp đỡ cho trẻ mồ côi, đem cúng chùa, đem làm những cái gì thì mà nhất là phong sinh rất là hay, để mà cầu nguyện cho cái người đó sớm giải trách nạn ra. Và bên cạnh đó cũng luôn luôn là theo dõi sát bà cụ, khuyên tâm. Ví dụ như những người mà sợ chết thì mình phải dùng tâm lý ra, nói là khi mà mình bỏ cái báo thân này không phải là chết, mà mình cố gắng mình về trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với Phật, sướng dữ lắm. Ở trên cảnh giới Tây Phương rất là sướng. Và nói là cuộc đời này mà ở tại đây thêm một ngày, khổ một ngày, nếu mà cái khổ này mà mình không có biết giải thoát, tức là tham sống sợ chết, thì cái ngày vừa ra đi họ lại theo cái thân đó chung xuống năm một, rồi ngàn đời vạn kiếp chịu lạnh, chịu nóng, chịu cô đơn, chịu đối rét triền miên, đau khổ chịu lắm, không biết làm gì. Cho nên khuyên phải buông ra, thực sự là buông ra, để mà về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Tại vì thường thường mình thấy là có rất nhiều người khi mà gặp thì người ta nói là người ta biết hộ niệm. Nhưng mà thực ra khi mà đến cùng rồi thì họ không biết. Tại vì ta tưởng là hộ niệm tức là lúc chết xong là kêu các vị đồng tu tới nhà hoàng đọc kinh tụng siêu là hộ niệm. Không phải, hoàn toàn không phải như vậy. Chắc chắn 100% không phải như vậy. Phải lo trước, nhất là những người già. Người già mà còn tỉnh táo là lo nối với con cái trước đi, đừng có để trễ. Có nhiều đứa con nó không có chịu tin, mình viết miếng giấy: con ơi, cha là tên gì đây? Một đời ta tu hành, khi mà ta mãn báo thân này, cha muốn về Tây Phương Cực Lạc, mẹ muốn về Tây Phương Cực Lạc, mẹ viết những lời này cho con, tên là Tần Văn Ích. Hãy nghe lời mẹ, trong lúc mẹ ra đi, các con đừng có khóc lóc, các con đừng có đụng chạm, các con đừng có gới mẹ vô trong bệnh viện, coi còn nước còn cát. Thế mà bác sĩ nói bệnh của mẹ không thể nào chữa được, các con mau mau đem mẹ về nhà, ở tại nhà, rồi kêu các vị đồng tu đạo tràng này tới lo cái chuyện hộ niệm cho mẹ. Mẹ thành tâm nói với các con như vậy, mình nói rõ ràng từng bước và dặn dò đừng khóc ngóc, đừng có nên mà ôm nắm trong lúc mẹ ra đi, gìn giữ cái thân thể của mẹ bằng câu A Di Đà Phật. Các con thương mẹ niệm câu A Di Đà Phật và giao cho cái anh này, anh điều khiển, giao cho ban điều khiển, họ làm hết và nói cái gì con cũng nghe theo. Lời cuối cùng của mẹ chỉ có điều đó, phải nói trước. Nếu không nói trước thì sao? Một cái chuyện vừa mới xảy ra, một vị cô bé vô cùng, mà cái vị đó ở nhà cũng có cái nhà cũng ngon lắm, được có một cái phòng nhỏ nhỏ cỡ gần nửa phòng này, rồi lấy cái nhà đó để mà niệm Phật. Đến một ngày đông một cái là siêu xuống, đưa vô trong bệnh viện là coi như mê man bất tỉnh luôn như vậy, và ngày hôm sau ra đi. Tại sao lại như vậy? Thưa thực là cái phong trào hộ niệm, cái chuyện hộ niệm, cái nguyên tắc mà hộ niệm, cái quy luật của hộ niệm ngay tại cái đạo tràng đó chưa. Đứa em cũng đi hộ niệm đó mà email cấp lên nói rằng là biết cái chuyện là sanh tử là sự thường, anh có tôi thì cũng muốn đi về Tây Phương Cực Lạc nhưng mà cầu khẩn chưa bị, cố gắng hồi hướng cho anh của tôi tỉnh dậy, chứ không ai hồi hướng cho anh của tôi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình đọc cái email là mình biết người ta đã nói sai rồi, thấy không này? Cứ tưởng hộ niệm là đơn giản mà không chuẩn bị trước, không nghiên cứu trước, không có lo trước, đến giờ phút cuối cùng nó rối như là cái mớ bỏng bóng vậy đó, nó không làm cái gì được hết trơn. Cho nên khi mà mình muốn cứu người, đừng có nên khinh thường cái chuyện mà mình nghiên cứu coi cái pháp hộ niệm như thế nào. Đạo tràng chúng ta ở đây chủ trương quảng bá cái chuyện hộ niệm. Chúng tôi sẽ làm một băng nữa, rất nhiều những cái băng, tôi đã có hàng trăm cái băng rồi. Nói toàn là hộ niệm không thôi. Tôi nói tấn tường, nói từng chút hộ niệm. Những người nào có cha mẹ cố gắng dành một ngày khoảng chừng 3 phút nghe. Nhiều khi nghe một cái mà mình làm ngộ ra chăng? Tại vì tôi nói đơn giản lắm, tôi không có cái gì mình triết lý hết trơn. Nhất định người mà muốn phản sanh, làm sao cho người ta buông xả cho hết. Hôm nay tôi nói rất nhiều cái chuyện buông xả, mà cái lời nói này không phải là tôi nói đâu, ngài Tịnh mà nói như vậy. Không buông xả nhất định bị kẹt, báo đánh. Lo cái căn nhà làm sao nó như thế này như thế nọ, nhất định khi mình nằm xuống cái căn nhà nó sẽ báo hại mình, chắc chắn như vậy. Nếu mà mình nhớ cái đứa cháu, mình thương cái đứa cháu, mình không nỡ nào mà mình rời đứa cháu, nhất định lúc đó tự nhiên trong tâm của mình cứ nhớ đứa cháu, chịu thua người ta niệm sao niệm, mình cứ nhớ đứa cháu, nhất định mình sẽ kẹt. Có những người khi mà trước những giờ phút lâm chung, người ta không nghĩ là người ta lâm chung mà cứ nghĩ là cái bệnh mình bây giờ làm sao trị, nó kỳ lắm, chịu bị rồi, nó lạ lắm. Cho nên phải buông cho hết. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạng. Ngài Tịnh Không nói 300 hội trước pháp của Đức Thế Tôn cũng chỉ là nói câu này thôi. Tôi học được câu chỉ là của Ngài Thiền Tông hay lắm. Nhất thiết duy tâm tạp. Cái tâm của mình đang nghĩ cái gì? Chính là cái dẫn nghiệp. Để cho mình về cái chỗ đó. Cái tâm của mình đang nghĩ tới cái sự nghiệp. Thì cái sự nghiệp nó sẽ lôi mình vô cái chỗ đó. Cái tâm của mình đang sợ bệnh, nhất định cái bệnh nó hiện ra. Cái tâm của mình không sợ bệnh, khi mà bệnh lên, tự nhiên cái bệnh hình gì nó mất. Báo đáp như vậy, 100% đến như vậy, chắc chắn không có chuyện cao gì hết. Chính tôi đã từng gặp những người mà bị ung thư. Tôi mới buông hết, không sợ gì hết. Ở tại Melbourne, cái cô vợ của anh Quốc, tôi nói chính người đó bắt tay của tôi, bây giờ đi về Tây Vương không? Dạ em về Tây Vương. Rồi với anh chồng ấy, vợ em về trước, em về sau, đâu có gì sợ. Rồi cái lần sau tôi lên gặp Thu, bệnh nhiều quá, mà vì ở bên bệnh Mỹ sợ, qua thăm sợ nó làm sao. Tôi nói bây giờ sợ không? Không sợ nữa. Con đi trước thì con thành đạo trước chú, mắc mớ gì sợ. Tỉnh bơ không có gì hết trơn, đâu có gì đâu mà phải sợ. Tất cả những cái gì đó đều biến hết từ trong tâm của ta, trong đầu hết trơn. Có gì cứ thử coi. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây này, mình cứ nghĩ mình nhức đầu. Mình nghĩ có những 5 phút đi coi, chắc chắn tự nhiên mình nhức đầu này. Lạ lắm. Mình đi cái đường đó, bây giờ quý vị nói, ôi cái đường đó ma gì quá, sợ quá. Mình cứ nghĩ ma gì quá, khó chừng 1 phút, 2 phút, 5 phút là cùng. Nhất định mình bị gặp ma liền. Mình thấy cái người mình nó dung liền, nó sợ liền. Mà hình như có những cái gì nó trờn vờn trước mặt mình liền. Tất cả đều cho tâm tạo hết. Mà mình nghĩ sao? Bên cạnh mình có Bồ Tát, bên cạnh mình có Thiên Long Hộ Pháp, bên cạnh mình có A Di Đà Phật. Tại vì mình niệm A Di Đà Phật, quang minh của A Di Đà Phật phổ chiếu ra, tự nhiên ta đi an toàn, đi khỏe rồi, không có cái gì xảy ra hết trơn. Thật sự. Cho nên trước tôi phải đọc một quyển sách của ông Nguyễn Lê dịch ra, Quán Cánh Lo Đi Để Vui Sống, của một vị bác sĩ. Vị bác sĩ đã nói rằng cái người mà chết vì sợ bệnh nó nhiều hơn cái người chết vì bệnh tới gấp 9 lần, tức là chỉ là 10 lần ra, thì 1 phần 10 là chết vì bệnh, còn 9 phần 10 là chết vì sợ bệnh. Đó là một vị bác sĩ nói. Cho nên ông ta khuyên rằng đừng có sợ bệnh, thì tự nhiên cái bệnh nó giảm đi 50% rồi. Vui vẻ lên cái nó giảm thêm 30%, còn có 10% thôi. 10% bệnh và 90% khỏe, mình là người khỏe mạnh, không có gì hết. Kẻ ru. Chính vì vậy mà những người ung thư, người ta cuối lòng liều mạng, người ta hết bệnh luôn. Kẻ ru. Cho nên hiểu được cái đạo lý duy tâm, chúng ta vững vàng một câu A Di Đà Phật. Quý vị ơi, đi về Tây Phương thành đạo sớm hơn ha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.